Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Báo Tuổi Trẻ Online bị chính phủ Việt Nam đình bản. Kể đến là tường trình Blogger Mẹ Nấm Tuyệt Thực hai tuần qua. Tiếp theo là bình luận Mike Pompeo đến Việt Nam thực ra để làm gì của nhà báo Phạm Chí Dũng. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tuổi Trẻ Online bị chảm vì đau nên nỗi. Quyết định đình bản báo Tuổi Trẻ Online trong 3 tháng vì bị coi là đưa tin sai về phát biểu của Chủ tịch nước đang gây sốc cả làng báo Việt Nam và đã xuất hiện ý kiến cho rằng bước đi này trái luật và cần phải được hủy bỏ. Ấn bản điện tử của một trong những tờ báo lớn nhất Việt Nam hôm 16 tháng 7 đã phải tạm biệt bạn đọc theo quyết định công bố cùng ngày của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều người gọi là Bộ 4T, vì bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình cũng như bình luận của độc giả. Tuy nhiên, thông tin về bước đi trên đã râm ran từ ngày 9 tháng 7 tuần trước, sau khi Bộ này tổ chức họp toàn ngành với sự chủ trì của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ngoài bị coi là thông tin sai sự thật về tuyên bố của ông Trần Đại Quang, Facebooker Lê Nguyễn Hưng Trà, một người thạo tin Việt Nam cho biết rằng Tuổi Trẻ Online gặp hạn còn vì bình luận về điều cho là Nam Kỳ đang bị người Bắc Kỳ ngu dốt cai trị dưới bài viết về dự án cao tốc Bắc Nam. VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng được thông tin này, nhưng trong quyết định kỷ luật có nhắc tới chuyện trang web của tờ báo gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận. Theo Facebooker còn có tên cô gái Đồ Long, bài viết này được đăng tải từ cuối tháng 5 năm ngoái, nhưng nay mới được nêu ra để xử một thể. Ngoài ra, theo bà Trà, một bài viết khác với tựa đề Ba đặc khu cần trả lời ba câu hỏi của một nhà nghiên cứu gốc Việt ở Nhật Bản cũng bị coi là vi phạm. Tin cho hay nhận định của giáo sư Trần Văn Thọ từ Đại học Waseda ở Tokyo, trong đó được cho là có đề cập tới hiện tượng tư bản nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc trong nhiều năm nay, đã nhờ người Việt Nam đứng tên mua nhiều đất ở ven biển, bị gỡ xuống không lâu sau khi đăng hôm 8 tháng 6. VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng được nội dung bài viết do bài viết không còn tồn tại. Hôm 17 tháng 7, một ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định, và Tuổi Trẻ Online hoàn toàn không còn truy cập được bà Trà viết xin trích. Trong tình hình chính trị an ninh xã hội đang rối ren, việc đình bản một thương hiệu báo chí lớn nhất nước, ít người nghĩ sẽ xảy ra nên cả làng báo đều sốc. Bà cũng nói thêm rằng cái này mới là cú đầu, còn tiếp theo là kỷ luật các nhân sự của Tuổi Trẻ nữa. Blogger cô gái Đồ Long không dẫn nguồn cho thông tin mà bà nói là tự tìm hiểu. VOA Việt ngữ không thể xác nhận được thông tin này. Trên Facebook cá nhân, blogger Huy Đức, tức nhà báo tự do Trương Huy San, bày tỏ mong muốn rằng các bên có thẩm quyền xử phạt xét lại để đối xử với Tuổi Trẻ không chỉ như một công cụ truyền thông mà còn như một doanh nghiệp. Ai sai kỷ luật người đó, đình bản một tờ báo còn là thắt bao tử của hàng trăm con người, người từng có thời gian công tác tại báo Tuổi Trẻ bình luận. Trong thời đại ngày nay, bản online cho dù doanh thu trực tiếp có thể ít hơn, nhưng nó là một chân của tờ báo, giúp tờ báo in loan tỏa, giúp gia tăng giá trị thương hiệu và thu nhập. Tổn thất này của Tuổi Trẻ là vô cùng to lớn. Trong hệ thống, thứ bậc chính trị, Tuổi Trẻ tuy chỉ là một tờ báo cấp phòng, nhưng sức lan tỏa của nó lớn hơn rất nhiều những tờ cấp bộ và cấp vụ khác. Facebooker này viết tiếp xin trích, Tuổi Trẻ là một trong những tờ báo, báo chí nhất và chuyên nghiệp nhất, nhưng ở góc độ công cụ tuyên truyền cho chế độ, Tuổi Trẻ cũng là đắc lực nhất. Trong không gian thông tin ngày nay, đình bản bản online những tờ báo chính thống như Tuổi Trẻ tuy có gây thiệt thòi cho người đọc, nhưng xét kỹ, chính hệ thống tuyên truyền của Đảng mới thiệt hại rất nhiều. Liên quan tới phát biểu của Chủ tịch Quang, theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt hôm 19 tháng 6, nhiều trang báo điện tử hôm đó cũng sửa lại tít và các câu chữ đề cập đến việc ông nói cần luật biểu tình chỉ một thời gian ngắn sau khi bài được đăng lên. Hiện chưa rõ báo Tuổi Trẻ có thực thi quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật như được ghi rõ trong thông báo với chữ ký của Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc được giao cho ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Luật sư Chuẩn Bữa Hải viết trên Facebook rằng những nhân viên của báo Tuổi Trẻ có thể gửi kiến nghị lên Bộ 4T đề nghị xem lại quyết định xử phạt này, đặc biệt quyết định đình bản Tuổi Trẻ Online 3 tháng. Bộ 4T cần có thái độ tôn trọng quyền lao động của 800 nhân viên của báo Tuổi Trẻ. Không chỉ 800 người này mà cuộc sống của 800 gia đình họ lên đến hàng nghìn người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong 3 tháng tới. Luật sư từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề xã hội viết, cho rằng đó là quyết định trái luật và cần phải được hủy bỏ. Ông viết tiếp xin trích, lỗi thứ nhất thực ra không quá nghiêm trọng và chỉ cần đính chính nếu chủ tịch nước không nói như vậy. Việc bạn đọc bình luận trên báo điện tử không thể quy kết báo cố ý đang phát thông tin gây mất đoàn kết dân tộc. Nếu có sai sót chỉ là sơ suất để bình luận có nội dung không phù hợp hiện lên phần bình luận bài báo. Đây chỉ là đơn thuần một sơ suất kỹ thuật và đã khắc phục. Bộ Thông tin và Truyền thông chưa thấy hồi đáp trước các bình luận của luật sư Trần Vũ Hải.
Thân mẫu của blogger Mẹ Nắm tin rằng con gái bà đã tuyệt thực sang đến ngày thứ 13 để yêu cầu trại giam Thanh Hóa cải thiện điều kiện nhà tù và ngưng ngược đãi đối xử bất công. Trong khi đó, các blogger khác cũng luôn phiên tuyệt thực 24 giờ để ủng hộ tinh thần Mẹ Nắm. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nắm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hôm 19 tháng 7 nói dưới VOA rằng con gái bà đã tuyệt thực trong suốt gần 2 tuần qua.
Ngày 6 tháng 7 thì là Quỳnh gọi điện thoại về cho cô, thì Quỳnh nói là sau khi cái cuộc gọi này là con sẽ không ăn bởi vì con không bị ngược đãi. Ngày 12 tôi đi ra ngoài tôi thăm con, thì ra thì thấy con ốm mà nhìn cũng nhợt nhạt, xong mới hỏi con đã hết tuyệt thực chưa, xong rồi là Quỳnh lắc đầu và nói không mẹ. Từ cái lúc đó tới đây thì con họ đối xử với con họ cái ngược đãi họ vẫn còn.
Trong cuộc điện thoại bất ngờ về nhà cho mẹ vào ngày 6 tháng 7, blogger Mẹ Nắm tuyên bố bắt đầu tuyệt thực cho đến khi nào trại giam giải quyết việc cô liên tục bị bạn tù đe dọa đến mức phải cầu xin mẹ hàng tháng thăm con để biết sinh mạng con còn hay mất. Blogger Mẹ Nắm đang thọ án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam số 5 tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần tuyệt thực thứ 3 của bà trong trại giam để yêu cầu cải thiện điều kiện giam giữ. Bà Tuyết Lan lên tiếng yêu cầu trại giam Thanh Hóa ngưng các hành động ngược đãi Như Quỳnh. Bà cho rằng đây là một hành động chủ ý nhằm gây khủng hoảng tinh thần cho con gái bà.
Tôi yêu cầu ngưng ngược đãi con tôi, đối xử công bằng con. Tới bây giờ là ngày thứ 13 tôi không hề biết tin tức gì con tôi hết. Nếu mà con tôi xảy ra cái vấn đề gì là người chịu trách nhiệm nữa, ban giám thị của trại giam số 5 là người chịu trách nhiệm. Quỳnh có nói đây là cả một sự chủ ý với nhà, chủ ý mẹ, cả một sự chủ ý của họ chứ không phải là vô cớ mà.
Trong đơn gửi giám thị trại giam trong tuần này, bà Lan viết, trong những lần thăm gặp vừa qua, Quỳnh cho biết đã bị ngược đãi. Điều này dẫn đến việc con tôi phải tuyệt thực để phản đối. Việc con tôi bị tước quyền công dân không có nghĩa là nó không còn là con người. Bà Lan yêu cầu cán bộ trại giam tách Quỳnh khỏi những tù nhân thường xuyên gây sự, được giam trong căn phòng như những tù nhân khác, chứ không phải căn phòng mà mọi thứ sinh hoạt đều bị người bên ngoài nhìn thấy hết như hiện nay. Theo gia đình, lý do mà Như Quỳnh phải tuyệt thực là do điều kiện nơi giam giữ hết sức tồi tệ, không đảm bảo kín đáo cho sinh hoạt cá nhân. Bà Lan thuật lại lời của Mẹ Nắm.
Họ có chuyển cho con một cái phòng khác, nhưng cái phòng đó mẹ biết không? Tất cả mọi cái phòng đều nhìn vào trong đó. Nhìn vào trong cái phòng con, hoặc nghĩa là những cái phòng khác quan sát được con, những con. Rồi ngay cả nhà vệ sinh cũng không được che chắn, không có cửa. Thì cái lúc đó thì cái anh công an đó tên là Dũng, thiếu tá công an, ông nói là tại sao chị nói như vậy? Cái đó là quy xây, cái phòng đó họ chúng tôi xây theo bộ quy định của Bộ Công an chứ tại sao mà chị lại nói như vậy? Xong rồi Quỳnh mới nói không, anh nói như vậy là không đúng. Tới ở cái phòng cũ nhà vệ sinh vẫn có cửa mà.
Blogger An Đỗ từ Úc viết trên Facebook, Quỳnh bất chấp nguy hiểm để đưa ra những báo cáo về việc công an tra tấn công dân của mình, những người hoàn toàn yếu thế vì nghèo và bất công. Chẳng ai mơ mộng về thực tiễn là trong nhà tù sẽ được sung sướng, người ngoài tù sẽ được chăm sóc tử tế. Nhưng cô ấy đã lựa chọn để sống cao quý. Chúng ta nên vinh danh vì phúc phận dân tộc này, quốc gia này còn có những người như cô ấy. Trước đó vào đầu tháng 6, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực 6 ngày để phản đối cách đối xử của giám thị trại giam và ép cô nhận tội. Đây là lần thứ 3 blogger Mẹ Nắm phải dùng đến biện pháp tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ mà theo các tổ chức nhân quyền quốc tế là ngược đãi trong các nhà tù tại Việt Nam. Hôm 19 tháng 7, từ thành phố Hồ Chí Minh, blogger Nguyễn Hoàng Vi chia sẻ trên Facebook về 24 giờ tuyệt thực đồng hành với blogger Mẹ Nắm. Blogger Hoàng Vi viết, tôi đã bắt đầu nói tiếp theo Thảo Thanh Bùi từ 8 giờ tối ngày 18 tháng 7 đến 8 giờ tối ngày hôm nay 19 tháng 7. Tối nay, chị Nguyễn Kiều Ly tiếp nói tôi tuyệt thực đồng hành ủng hộ tinh thần đấu tranh bất khuất của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho đến khi chị không còn bị ngược đãi.
Mike Pompeo đến Việt Nam thực ra để làm gì là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tự thân cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 9 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội đã nói lên gần hết về thực chất chuyến đi Việt Nam của Mike Pompeo, đó là làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, theo ngữ điệu của cả hai bên. Hay đó chỉ là một cách nói thuần túy của giới quan chức ngoại giao bên bàn tiệc và những ly sâm panh sủi bọt đấy, nhưng cũng tàn biến đấy. Quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ không chỉ được biểu trưng bằng tỷ lệ thương mại song phương đã tăng lên 8.000% trong 20 năm qua, tính từ thời điểm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ năm 2015, như Mike Pompeo đã tự hào mô tả trong buổi tiếp xúc cộng đồng các doanh nghiệp tại khách sạn Sofitel Metropole ở Hà Nội vào tháng 7 năm 2018, mà còn bởi giá trị nhập siêu của thị trường Hoa Kỳ từ các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng lên đến 160 lần, tính từ mức chỉ 200 triệu đô la vào năm 2001 khi Tổng thống Clinton thăm Việt Nam và chấp thuận ký kết Hiệp định Thương mại Song phương Mỹ-Việt BTA. Cũng trong buổi tiếp xúc trên với cộng đồng các doanh nghiệp, Mike Pompeo đã không hề quên mặt thứ hai ấy của quan hệ song phương Mỹ-Việt, mà bằng chứng là ở đoạn cuối bài diễn văn mang tinh thần: "Chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc cho một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, một nước tham gia vào thương mại công bằng và bên đôi bên cùng có lợi." Mike đã không quên nhắc lại, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh với Việt Nam về tầm quan trọng của việc giảm sự mất cân bằng trong thương mại giữa chúng ta, để từ đó chúng ta sẽ thúc tiến thương mại và đầu tư tự do, công bằng và đối tác ở các lĩnh vực ưu tiên. Điều này bao gồm thương mại kỹ thuật số, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, ô tô, thanh toán điện tử và hàng hóa nông nghiệp. Áp dụng tất cả, chúng tôi sẽ thúc đẩy các thị trường mở, minh bạch, cạnh tranh và các cơ hội thương mại và đầu tư cho các công ty Mỹ. Bài diễn văn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Hà Nội thật chẳng khác mấy bài phát biểu của ông Donald Trump khi Tổng thống này tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thủ phủ miền Trung Việt Nam là thành phố Đà Nẵng. Khi đó, ông Trump khiến nhiều thính giả ngạc nhiên khi nhấn nhá về một giai đoạn lịch sử dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm Trung Quốc đã vừa tha thiết vừa khăng khăng trong diễn từ đòi hỏi nhiều quốc gia có quan hệ thương mại với Mỹ phải công bằng thương mại, mà thực chất là phải giảm mạnh giá trị xuất siêu vào thị trường Mỹ.
Không bao lâu sau đó, đúng vào ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 năm 2018, tức tròn một năm sau thời điểm liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại cho nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như muốn bày tỏ tình yêu đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam bằng cử chỉ siết nợ, thông qua nội dung. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường, mở rộng mậu dịch song phương công bằng và đối ứng. Lý do mà Trump đề ra hai nguyên tắc công bằng và đối ứng là vào năm 2017, Việt Nam đã xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ đô la, nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ đô la, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ đô la với Mỹ. Ở những năm trước đó, giá trị xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Mỹ cũng liên tục dao động từ 25 đến 30 tỷ đô la mỗi năm. Với Trump, không phải tư tưởng mà chính là kinh doanh, nói là làm. Chắc hẳn đó là nguồn cơn vì sao trong cuộc gặp Donald Trump, Nguyễn Xuân Phúc tại Washington vào tháng 5 năm 2017, không những không đề cập gì đến Hiệp định Thương mại Song phương Việt-Mỹ, Trump lại xoáy vào một vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Hơn một năm sau, toàn bộ nội dung cuộc gặp Mike Pompeo, Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội đã chẳng có nổi một nội dung cụ thể nào cho việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Cho dù khi ký Hiệp định Đối tác Toàn diện Việt-Mỹ, phía Việt Nam đã cố gắng chen chúc vào bản văn này rất nhiều lĩnh vực mà chỉ có thể so sánh chúng với độ dài lê thê của những bản nghị quyết chuyên đề của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau chuỗi 5 tháng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thời Tổng thống Barack Obama mà cứ mỗi lần đến Hà Nội lại mang theo một món quà nào đó, lúc thì viện trợ không hoàn lại vào viện trợ ODA, lúc lại là những chương trình đầu tư tỷ đô vào lĩnh vực môi trường giao thông, và cao điểm là cuộc đàm phán để vào tháng 5 năm 2016, người Mỹ đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, vì Ngoại trưởng mới của chính quyền Trump là Rex Tillerson đã trở nên hà tiện một cách bất thường với giới chóc bu Việt Nam vốn rất ưa chuộng quà cho vay tín dụng, viện trợ và đặc biệt là viện trợ không phải hoàn lại. Với Mike Pompeo, mọi chuyện dường như còn hà tiện hơn cả Rex Tillerson. Không giới hạn những từ ngữ có cánh khi ca ngợi một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng, nhưng đã chẳng có một món quà viện trợ hay thậm chí một hứa hẹn nào cho món quà tương lai ấy. Nhưng ngoài lời đòi nợ công bằng và đối ứng, mục đích lớn nhất của Mike Pompeo trong chuyến công du Việt Nam hồi tháng 7 năm 2018 là gì? Chẳng khó để nhận ra rằng trong phát biểu tại Hà Nội, Mike Pompeo luôn ngụ ý rằng Tổng thống Trump tin Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường tuyệt vời mà Việt Nam đã trải qua. Nhưng để đạt được điều đó, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un phải nắm bắt lấy cơ hội này. Vào những ngày này, Mỹ và Bắc Triều Tiên đang đàm phán ráo riết về một cơ chế gỡ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, một mục tiêu mà nếu thành công, dù chỉ ở mức đặt tiền đề cho thành công, ông Trump sẽ ghi dấu ấn như một trong những tổng thống Mỹ hành động nhất trong việc thuyết phục được một chế độ độc trị chuyển tiếp sang tính chất bán dân chủ, hoặc ít nhất cũng làm cho thế giới bớt lo ngại về mối nguy hiểm hạt nhân của chế độ độc trị đó.
Hẳn, đó là quan điểm xuyên suốt trong chuyến công du năm nước châu Á của Mike Pompeo. Để đất nước của họ có thể cải cách, nó có thể mở ra và xây dựng các mối quan hệ mà không bị đe dọa về chủ quyền, độc lập của đất nước và hình thức chính phủ của nó, như ông Mike ẩn dụ. Và hẳn trong cách nhìn từ Donald Trump đến Mike Pompeo, một chế độ vẫn còn độc trị như Việt Nam và như Nguyễn Phú Trọng, dù sao vẫn là một thể chế đã có cải cách, đã hướng về cơ chế kinh tế thị trường, cho dù vẫn còn lẳng nhẵng cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ lại là một hình mẫu sáng giá, một tấm gương sáng chói để Triều Tiên của Kim Jong-un theo đó mà thay đổi. Nhưng chính thể độc đảng ở Việt Nam thì có được lợi ích gì từ việc đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo? Ngay sau hội nghị APEC Đà Nẵng cuối năm 2017 và được giới tuyên giáo Việt Nam xem là thành công đối ngoại ngoài mong đợi để uy tín Việt Nam liên tục nâng cao trên trường quốc tế, Bộ Chính trị Đảng đã bắt đầu đánh tiếng về việc Việt Nam có thể đăng cài địa điểm tổ chức cuộc gặp lịch sử Donald Trump, Kim Jong-un trong bối cảnh cuộc gặp giữa hai lãnh đạo của hai chế độ hoàn toàn trái ngược nhau trên bán đảo Triều Tiên, chợt có cơ hội để diễn ra. Trong một hy vọng mong manh, có lẽ người Mỹ đang mong đợi chính thể Việt Nam với tư cách là đồng chí truyền thống của Triều Tiên từ thời Kim Nhật Thành có thể thuyết phục một cách nào đó và một phần nào đó đối với người cháu của lãnh tụ vĩ đại.
Trong khi đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng lại đang cần đến nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế hơn bao giờ hết, nhất là sau việc các mật vụ Việt Nam bị nhà nước Đức công khai tố cáo đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng 7 năm 2017, kéo theo hàng loạt hậu quả ghê gớm về ngoại giao và thực chất đã trở thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao không nhỏ lắm giữa Việt Nam với không chỉ người Đức mà còn cả Liên minh châu Âu. Về sau có tiếng là những gì thuộc về có miếng, uy tín chính thể Việt Nam hay hình ảnh cá nhân Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ tan biến như bọt sâm banh nếu không thể xoa dịu bàn tay sắt đá của ông Trump trong chính sách công bằng và đối ứng, mà ngay trước mắt Việt Nam phải bảo vệ được thành quả xuất siêu khoảng 30 tỷ đô la hàng năm vào thị trường Mỹ, chứ không bị ông Trump cho dựng hàng rào bảo hộ thương mại để đánh tụt giá trị ấy xuống còn phân nửa hoặc chỉ còn 1/3. Chỉ có thế mới níu kéo được chân đứng kinh tế, một cái chân của ngân sách quốc gia đã mấp mé bờ huyệt và do đó mới không khiến dương cột của chế độ chính trị ở Việt Nam khỏi bị gãy sụp quá nhanh. Rất có thể đó chính là mục đích quan trọng nhất của Việt Nam trong cuộc đón tiếp trịnh trọng ông Mike Pompeo, tức hai nước nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, một nội dung được nhắc đi nhắc lại từ cuộc gặp của ông Nguyễn Phú Trọng đến ông Nguyễn Xuân Phúc với ông Mike Pompeo. Vào cuối tháng 6 năm 2018, một ủy viên Bộ Chính trị là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đột biến có chuyến làm việc tại Washington, trong đó cũng đề cập đến tiếp xúc cấp cao. Rất có thể chuyến đi này của ông Vương Đình Huệ là tiên trạm cho một nhân vật cao cấp hơn hẳn sẽ đi Mỹ trong thời gian không bao lâu nữa. Người đó rất có thể chính là Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải Trần Đại Quang hay Nguyễn Xuân Phúc. Còn chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến Việt Nam cũng có thể mang một mục đích, nhưng chỉ là phụ, bàn một số nội dung chi tiết cho cuộc gặp Trump-Trọng sắp tới tại Washington nếu có xảy ra trong cuộc gặp thượng đỉnh này.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Quỳnh Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ firing, nghĩa là bắn súng, và một có động từ to fizzle, nghĩa là thất bại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is on the firing line, on the firing line.
On the firing line là tuyến lửa, nơi súng được nhắm vào một mục tiêu. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một tình thế, khiến một đối tượng bị chỉ trích hay đả kích. Một hội đồng thành phố đang gặp khó khăn với cư dân vì những quy luật mà họ mới đưa ra. Một cư dân cho biết.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Các ủy viên hội đồng thành phố nơi tôi ở đang bị đả kích. Mới đây họ tăng lệ phí lên tất cả mọi thứ, từ giấy phép xây dựng cho tới giấy phép nuôi chó. Tại một cuộc họp với cư dân, rõ ràng họ đã bị chỉ trích gay gắt. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, họ bị hạch hỏi về việc tại sao cư dân phải trả thêm tiền, và cư dân không hài lòng lắm với những câu trả lời của họ. Attack là đả kích, tấn công, to grill là tra hỏi, thẩm vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Trong nhiều gia đình, vấn đề tiền bạc thường do các bà vợ quản lý. Một ông chồng cho biết vợ ông đang tìm cách giảm bớt tiền tiêu. Ông nói,
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Vợ tôi là người quản lý ngân sách gia đình. Bà ấy nói rằng chúng tôi phải giảm chi tiêu. Như thế có nghĩa là việc mua quần áo mới, đi ăn tiệm và đi nghỉ hè là những việc đang bị hạn chế. Vợ tôi chống việc mua bất cứ món gì, trừ phi chúng tôi có đủ tiền để mua món đó. Budget là ngân sách, spending là tiêu tiền và purchase là mua. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fizzle out. Fizzle out.
Fizzle out có nghĩa là tàn lụi dần hay thất bại sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Nhiều học sinh mơ ước chọn nghề làm luật sư vì cho rằng nghề này mang lại tiền tài và danh vọng. Một cố vấn nghề nghiệp cho biết.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Nhiều sinh viên cho rằng luật sư có thể kiếm nhiều tiền, sống trong những căn nhà đẹp và ăn uống tại các tiệm sang trọng. Tuy nhiên, nhiều luật sư trẻ khám phá ra rằng làm luật sư đòi hỏi rất nhiều chuyện. Khi họ biết rõ họ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần và phải hy sinh bao nhiêu thứ, thì sự hăng say của họ tàn lụi dần. Sacrifice là sự hy sinh và enthusiasm là sự hăng say, nhiệt tình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Một hội từ thiện đang tổ chức những buổi chạy đua để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Một phóng viên tường thuật về điều gì xảy ra cho hội này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Hàng trăm cuộc chạy đua được tổ chức hàng năm để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, một tổ chức đang gặp khó khăn trong việc xin mọi người đóng góp. Đó là vì bà chủ từ hội này bị bắt quả tang ăn cắp tiền, rồi lại nói dối về hành động đó. Dĩ nhiên là số tiền đóng góp đang chấm dứt. Race là cuộc đua, contribution là sự đóng góp, và no wonder là tất nhiên, không có gì lạ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là on the firing line, là tình trạng bị chỉ trích gay gắt. Và hai là fizzle out, là tàn lụi sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to